sau đây là lời nói đầu. Phần lớn các thiền sư đều ra đi không để lại dấu vết. Nếu có, chỉ một vài giai thoại sơ lược, rất ít ai biết rõ công phu tu tập của các ngài. Có lẽ chúng sinh đời mạt pháp nghiệp dày, trí mỏng, tính tâm thấp kém, nên một vài thiền sư như ngài Hàng Sơn năm 1546 tới 1623 và ngài Hư Vân năm 1840 tới 1959 đã để lại tài liệu tu tập như một chứng tích để cho chúng sinh đời sau theo gương đó mà tu hành. Cuộc đời tu tập và hành đạo kéo dài suốt 120 năm của Hòa Thượng Hư Vân không những là một bản đồ chỉ dẫn cho những người muốn tu tập, mà còn là một bức tranh sống động tả rõ tình trạng Phật giáo tại Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ 19 nữa. Ngoài giá trị về Phật học, nó còn có một giá trị rất lớn về mặt sử liệu, vì Hòa Thượng ra đời vào lúc Liệt Cường đang sâu xé Trung Hoa 1840 và qua đời sau khi Đảng Cộng sản chiếm trọn toàn cõi Hoa Lục. Ngài đã chứng kiến năm triều đại nhà Mãn Thanh, cuộc Nha Phiến chiến tranh, trận chiến Trung Nhật, hòa ước Nam Kinh, cuộc cách mạng Tân Hợi, cuộc nổi dậy của Thái Bình Thiên Quốc và Nghĩa Hòa Đoàn. Ngài đã trải qua những nội ưu ngoại hạng của thời thành lập Trung Hoa Dân Quốc, cuộc Nam Bắc chiến tranh, ngũ tứ vận động. Ngài đã chia sẻ những khổ đau kinh hoàng của dân chúng trong trận thế chiến thứ nhất và thứ hai, cũng như cuộc tranh chấp giữa các phe phái quân phiệt, các đảng phái như Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Bất chấp mọi khó khăn trở ngại, tình hình chính trị xáo trộn, ngài vẫn ung dung hoằng pháp, xây dựng lại những tự viện, chùa chiền đổ nát vì chiến cuộc, chấn hưng Phật giáo, đào tạo tăng tài, xây dựng lại căn nhà pháp cho bền vững. Ngài đã xây cất hàng chục cảnh chùa, trùng tu hàng trăm tháp tổ, dạy dỗ hàng ngàn tăng chúng và truyền giới cho hàng trăm ngàn người. Không những ngài đã đi khắp Trung Hoa hoằng dương Phật đạo, mà còn qua cả Thái Lan, Tây Tạng, Ấn Độ, Nam Dương, Mã Lai, Miến Điện để làm Phật sự. Trong suốt cuộc đời hành đạo, ngài luôn luôn khiêm tốn, nhẫn nhục, chịu đựng mọi sự bất hạnh mà không một lời than van. Ngay cả khi bị hành hạ, tra tấn, chết đi sống lại, mà ngài vẫn chỉ một lòng niệm Phật. Cuộc đời tu học của ngài là cả một công phu với những cố gắng phi thường. Tuy thâm viếng học hỏi với rất nhiều bậc thiện tri thức, nhưng ngài đã chứng đắc hoàn toàn nhờ vào những nỗ lực cá nhân. Chính nhất tâm khi thực hành tam bộ nhất bái, được tiến tánh khi chịu khổ nhục tại chùa Cao Mân. Nhờ ngài mà các truyền thống tu tập cổ xưa đã được khôi phục lại. Chính ngài đã nối lại mạch nguồn các tông phái, phục hồi năm cánh hoa thiền, ngũ gia và xiển dương tinh yếu của tông Tịnh Độ, đem lại một sinh khí mới cho tình trạng suy đồi của Phật giáo Trung Hoa. Quyển Đường Mây Trên Đất Hoa này được khởi công dịch từ ấn bản tiếng Anh Empty Cloud của Charles Locke, xuất bản năm 1959. Tuy nhiên, nhận thấy bản dịch này còn thiếu sót, chúng tôi đã tham cứu thêm quyển Biography of Venerable Master Su Yun và quyển Chan and Zen Teaching 31 để bổ túc thêm, nhưng vẫn thấy các bản dịch Anh ngữ chưa được hoàn chỉnh. May mắn thay, đang lúc bối rối thì chúng tôi được biết Đại Đức Thích Hằng Đạt cũng đang dịch cuốn Biên Niên Tự Thuật của Hòa Thượng Hư Vân từ bản chữ Hán của cư sĩ Sầm Học Lữ. Đây là bản nguyên tác do chính Hòa Thượng Hư Vân đọc cho các đệ tử của ngài ghi chép, rồi trao cho cư sĩ Sầm Học Lữ, một đệ tử thân tín đã theo hầu ngài trong nhiều năm, để biên soạn và xuất bản. Thể theo lời yêu cầu của chúng tôi, Đại Đức Thích Hằng Đạt đã đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng bản dịch này để bổ túc thêm cho những thiếu sót của ấn bản tiếng Anh, và đặc biệt đã dịch thêm phần giảng dạy rất quan trọng của Hòa Thượng trong hai khóa thiền thức tổ chức tại chùa Ngọc Phật tại Thượng Hải vào năm 1953. Cuốn Đường Mây Trên Đất Hoa này được chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là do chính Hòa Thượng kể lại đời mình cho các đệ tử ghi chép. Phần thứ hai là do các đệ tử của Ngài ghi lại những sự việc xảy ra sau đó. Và phần thứ ba là lời giảng dạy của Hòa Thượng trong hai khóa thiền thất. Trong việc dịch thuật một tác phẩm quan trọng như cuốn sách này, chắc chắn có nhiều sai lầm, thiếu sót. Kính xin các bậc cao minh chỉ giáo và thứ lỗi cho. Nếu có được chút công đức nào, thì xin hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo. Ngày 30 tháng 8 năm 1996, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong. Sau đây là phần 1, phần tự thuật của Hòa Thượng Hư Vân. Chương 1. Ta tên tục là Trai, xuất thân từ Lan Lăng, vốn thuộc dòng dõi của vua Lương Võ Đế ngày trước. Cha ta tên là Ngọc Đường, mẹ ta tên là Nhan Thị, cư ngụ tại tỉnh Hồ Nam, thuộc huyện Tương Lương. Cha ta làm quan tại châu Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến. Mặc dù lập gia đình đã lâu, nhưng cha mẹ ta vẫn chưa có con, nên mẹ ta thường ra ngoài thành, nơi chùa Quán Âm, cầu tự. Bà thấy nóc chùa bị hư hoại, không ai sửa chữa, nên phát nguyện trùng tu lại. Đêm nọ, cả cha lẫn mẹ ta đều nằm mơ thấy một vị mặc áo xanh, tóc dài, trên đỉnh đầu có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, cưỡi hổ đến, rồi nhảy lên trên giường. Mẹ ta kinh sợ, giật mình thức dậy, liền thọ thai. Cuối năm Đạo Quang thứ 20, 1840, cha ta được bổ đi nhậm chức tại phủ Nguyên Châu. Tháng 7, ngày 20, giờ Dần, ta ra đời. Nhưng lúc ấy, toàn thân được bao bọc bởi một bọc thịt. Mẹ ta thấy vậy, kinh hãi, nghĩ từ đây về sau, chắc sẽ không còn hy vọng sanh con được nữa, nên buồn uất khí mà chết. Hôm sau, có ông lão bán thuốc đến cắt bọc thịt mang ta ra. Từ đó, ta được bà kế mẫu là Phương Thị chăm sóc nuôi nấng. Ngay từ nhỏ, ta đã không ăn thịt, nhà bắt ăn liền nôn mửa ra, nên cả nhà cho là điều lạ. Năm ta vừa được 11 tuổi, thì cha ta được bổ nhiệm đi trông coi phủ Tuyền Châu, nên ta được gửi cho người chú ruột trông coi. Vào lúc đó, tục tảo hôn rất thịnh hành. Bà nội ta đã làm lễ đính hôn cho ta với hai người con gái, Điền Thị và Đàm Thị. Cả hai đều thuộc dòng dõi con nhà quan tại Phúc Kiến, đã từng làm bạn thông giao với dòng họ ta từ lâu. Năm ta được 13 tuổi thì bà nội qua đời. Ta theo cha đưa linh cữu về quê an táng. Trong nhà thỉnh chư tăng đến tụng kinh cầu siêu rất trọng thể. Đây là lần đầu tiên ta được nghe kinh Phật và thấy pháp khí Tam Bảo, tự tâm vui mừng khôn xiết như người mê chợt tỉnh. Từ đó ta chuyên tâm nghiên cứu kinh Phật, đọc tụng những bộ kinh như A Di Đà, Phổ Môn. Ta xem truyện Hương Sơn nói về sự tích thành đạo của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, liền thâm nhiễm vào tâm. Ít lâu sau, ta cùng cha đi Đài Loan, lên thuyền từ cửa Hạ Môn xuất phát. Đang lên đêm trên biển, bỗng đâu có một quái vật lớn như núi, cao hơn mặt biển cả vài chục thước xuất hiện. Mọi người đều sợ hãi. Ta nhớ đến công hạnh tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm, nên yêu cầu tất cả mọi người trên thuyền hãy niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thuyền chạy khoảng nửa giờ sau thì thấy đuôi cá khổng lồ dài cả mấy trăm thước nhô lên, nhưng thuyền được bình an vô sự. Tháng 8 năm đó, ta theo chú đi hành hương, lễ bái khắp các chùa ở Nam Ngạc. Dường như có duyên sư hay sao, mà ta cứ quyến luyến cảnh chùa, không muốn trở về nhà nữa, chỉ mong muốn được xuất gia. Hiềm vì chú ta quá nghiêm khắc, nên ta không dám làm trái ý, đành miễn cưỡng trở về nhà. Chú biết ta có chí xuất trần, nên muốn dùng lợi lạc thế gian mà lưu giữ lại. Chú mời một đạo sĩ tên là Vương Tiên Sinh đến nhà dạy ta cách tu hành. Vị này dạy ta đọc sách Đạo Lão cùng luyện nội ngoại khí công. Tuy tâm ta không muốn học, nhưng sợ chú nên không dám cãi. Ta học sách đạo giáo tại nhà trong suốt 3 năm, chịu nhẫn nhục hết sức. Bên ngoài dường như không có gì, nhưng bên trong cứ như ngồi trên bàn đinh. Ngày nọ, thừa lúc chú đi vắng, ta nghĩ thời điểm rời nhà đã đến, nên xách quần áo trốn đi Nam Ngạc. Hiềm vì đường xa, khó đi nhanh, nên giữa đường bị người nhà tìm bắt được, đưa trở về Tiền Châu. Biết ta có chí xuất gia, cha ta vội cho rước hai cô họ Điền và Đàm để cử hành hôn lễ, mong rằng ta sẽ lụy vì tình riêng mà quên đi việc xuất gia tìm đạo. Trong thời gian trước hôn lễ, ta bị giữ chặt tại nhà không cho đi đâu. Ta vào phòng riêng nói rõ ý định muốn xuất gia của mình cho hai cô vợ nghe, nên họ cũng hiểu. Từ đó ta bắt đầu giảng giải Phật pháp cho hai vợ cùng nghe. Tuy ở chung nhà, nhưng chúng ta không nhiễm tình dục, dù nơi phòng riêng hay nhà khách, chúng ta đều là bạn đạo thanh tịnh. Người em họ con chú của ta tên là Phú Quốc, cũng có chí xuất tục, nên đồng học Phật pháp với ta. Năm 19 tuổi, ta quyết chí ly tục. Phú Quốc cũng đồng chung chí hướng, nên chúng ta bí mật xem xét lộ trình đến Cổ Sơn ở Phước Châu. Ta làm bài ca Túi Gia Bì Bao Ca để lưu biệt hai cô họ Điền và Đàm, rồi sau đó cùng Phú Quốc trốn nhà đến chùa Dõng Tuyền, núi Cổ Sơn, tỉnh Phước Châu, xin Hòa Thượng Thường Thai làm lễ xuống tóc cho. Ta theo Hòa Thượng Diệu Liên ở Cổ Sơn thọ giới cụ túc, pháp danh là Cổ Nham, cùng Diễn Kiệt, tự Đức Thanh. Sau khi thọ giới cụ túc, Phú Quốc hành cước tham phương tìm thầy học đạo, từ đó không còn biết tông tích gì nữa. Hay tin ta trốn nhà ra đi, cha ta sai người đi khắp nơi tìm. Quan quân được lệnh lùng xét các chùa chiền trong vùng, nên ta phải ẩn trốn tại một hang động sau núi, không dám lộ diện. Lúc ấy ta chuyên hành lễ sám hối, tuy trong núi có nhiều hổ sói, nhưng ta không hề sợ sệt. Sau 3 năm chuyên tâm lễ sám, ngày nọ một vị sư ở Cổ Sơn đến cho hay rằng cha ta đã từ quan về hưu, quan quân thôi việc lùng bắt, nên ta không cần phải trốn lánh nữa. Ta bèn trở về chùa nhập chúng làm việc. Năm ta được 25 tuổi, có người đến cho hay rằng cha ta bị bệnh nên đã qua đời tại huyện Tương Lương. Sau khi cha ta mất, Tế Mẫu Vương Thị dẫn hai cô con dâu đi xuất gia làm ni sư. Bà Vương Thị với pháp danh là Diệu Tịnh, cô Điền Thị pháp danh là Chân Thiết, cô Đàm Thị pháp danh là Thanh Tiết. Từ đó ta không còn biết tin tức gia đình nữa. Ta nhập chúng tại Cổ Sơn hơn 4 năm. Công việc của ta lúc ấy là nấu cơm, làm vườn, hành đường, điển tọa. Tất cả việc đều cực nhọc, nhưng ta không hề phiền lòng. Lúc đó trên núi có thiền sư Cổ Nguyệt, là vị tu khổ hạnh bậc nhất trong chúng, nên ta thường đến đàm đạo học hỏi với ngài. Ta theo ngài sống tam thường bất túc, nên những khi phân phát đồ cúng dường cho chư tăng trong chùa, ta đều không nhận. Mỗi ngày ta chỉ ăn một bát cơm, mà sức khỏe vẫn tráng kiện. Một hôm, ta nghĩ mình đã nhập chúng mấy năm, mà việc tu hành vẫn chưa tiến bộ bao nhiêu. Lại nhớ xưa kia, Pháp Sư Huyền Trang, 10 năm trước khi qua Ấn Độ thỉnh kinh, đã tự học ngôn ngữ xứ này. Ngài tập mỗi ngày đi 100 dặm và nhịn ăn. Mới đầu 1 ngày, rồi lần lần lên đến 10 ngày, để chuẩn bị cho sau này phải đi qua những bãi sa mạc hoang vu, tuyệt không cỏ nước. Việc tu hành khổ hạnh của các bậc cổ đức là như thế. Tại sao ta lại không hành theo gương người xưa? Nghĩ thế nên ta xin từ chức công việc trong chùa, chia hết vật dụng tư nhân cho chư tăng. Chỉ mang theo mình 1 y, 1 bát, 1 đôi vớ, 1 tấm bồ đoàn, 1 cái nón lá, rồi trở lại hang động trong núi mà tu hành. Trong 3 năm đó, ta sống rất đơn giản. Đói ăn đọt tùng lá dại, khát uống nước suối nước xiên. Giày vớ ngày càng rách nát, chỉ còn lại 1 chiếc áo tràng che thân. Đầu tóc mọc dài cả mấy thước, đôi mắt sáng rực, người ở xa nhìn thấy tưởng yêu quái đều bỏ chạy. Ta cũng chẳng muốn cùng người nói chuyện, chỉ im lặng tu hành. Ta không nhận sự thương hại hay ăn thức ăn nấu chín của người thế gian, chỉ ăn lá cây dại. Nơi rừng sâu núi thẳm, hổ sói rắn trùng không hại. Trong 3 năm liền, ta một lòng quán chiếu cùng niệm Phật, ngửa mặt nhìn trời, muôn sự đều nằm trong tâm. Ta sống an lạc như vị trời ở cõi tứ thiền, và nghiệm biết tai họa của thế nhân đều do thân miệng ý gây ra. Cổ nhân nói âm thanh của một bình bát còn vang xa hơn cả 1000 tiếng chuông. Riêng ta, bình bát cũng chẳng có, nên ung dung tự tại không ngại. Càng tu, sức khỏe của ta càng tráng kiện, tai mắt ta càng tinh thông và có thể đi nhanh như bay. Từ đó, ta vân du khắp nơi, tùy ý thích, có núi thì ở, có lá dại thì ăn, từ nơi này sang nơi khác, qua 1 năm mà chẳng biết tháng ngày. Ngày nọ, khi dừng chân tại một ngọn núi ở Ôn Châu, thì có một vị sư đi đến đảnh lễ và hỏi: "Lâu nay nghe hạnh cao của thầy nên đến cầu xin chỉ dạy." Nghe thế, ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, liền đáp: "Kẻ này tri thức ngu muội, thiếu sự tham học, đâu dám chỉ dạy cho ai." Vị sư kia ngạc nhiên hỏi: "Thầy hành hạnh này đã bao nhiêu năm rồi?" Ta liền thuật lại những việc đã xảy ra trong những năm sống trong rừng núi. Vị ấy nghe xong liền bảo: "Tôi cũng chỉ tham học đôi chút, không có biết gì nhiều, nhưng tôi nghe nói trên núi Thiên Thai, Hoa Đảnh, Am Long Tuyền có lão pháp sư Dung Cảnh là người đạo cao đức trọng, thầy nên đến đó mà cầu đạo." Nghe thế, ta cảm tạ vị tăng kia rồi đi thẳng đến núi Thiên Thai. Khi đến núi Thiên Thai, ta gặp một vị tăng nên hỏi thăm chỗ ở của pháp sư Dung Cảnh. Vị tăng đó đáp: "Vị sư mặc áo giá ngồi thiền đằng kia kìa, chính là ngài đó." Ta bèn đi thẳng đến, cúi đầu đảnh lễ, nhưng lão pháp sư chẳng màng quay đầu lại. Ta liền bạch: "Con từ xa đến đây, xin được thân cận học hỏi, mong ngài vì lòng từ bi mà chỉ dạy cho." Pháp sư xoay mình lại, nhìn ta hồi lâu, rồi hỏi: "Ngươi là tăng, là đạo sĩ, hay là người thế tục?"
"Con là tăng sĩ."
"Thế đã thọ giới cụ túc chưa?"
Bạch Pháp Sư, con đã thọ giới rồi.
Người đã tu hành với hình dạng này bao lâu rồi?
Ta liền lực thuật lại sự tu hành của mình trong những năm vừa qua.
Pháp Sư lắc đầu hỏi,
ai đã dạy người tu như thế?
Bạch Pháp Sư, con thấy người xưa ai nấy được tu hành khổ hạnh mới đắc đạo, nên con cố học theo.
Pháp Sư nói ngay,
người chỉ biết người xưa tu thân, vậy có biết người xưa tu tâm như thế nào không?
Nghe vậy, ta giật mình như vừa bị ai dội một gáo nước lạnh lên người, không biết phải nói gì.
Pháp Sư nói tiếp, hình thể tu hành của ngươi như thế này chẳng khác chi ngoại đạo, thật uổng phí công phu tu hành cả 10 năm. Ở rừng sâu núi thẳm, ăn đọt tùng, uống nước suối, thọ mạng được 100 năm, bất quá chỉ là 110 loại tiên nhân như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói thôi, cách đạo giải thoát rất xa. Có tiến lên thêm một bước nữa cũng chỉ chứng được sơ quả, chỉ tự giải thoát cho mình chứ chẳng cứu được ai. Nếu biết phát tâm Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tự độ cho mình, sau độ cho người, tu đạo xuất thế gian mà không rời thế gian pháp, đó mới chính là con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Này người miễn cưỡng không ăn cơm nấu chín, mặc quần áo rách rưới, chưa nói là làm bộ dạng khác thường, công phu quá dĩ như vậy mà đòi giải thoát được sao?
Ta bị lão Pháp Sư cảnh tỉnh cho như thế, toàn thân chấn động, đau thối nhức xương, nên đảnh lễ xin ngài chỉ dạy cho.
Pháp Sư nói, ta dạy người, nếu nghe thì ở, còn không thì nên đi ngay nơi khác.
Bạch Pháp Sư, con đến đây chỉ mong được học hỏi với ngài, sao lại không dám nghe lời chỉ dạy?
Lão Pháp Sư liền cho ta quần áo, bảo đi cạo đầu, tắm gội sạch sẽ, rồi phân công cho ta làm việc trong chùa. Ngài dạy ta khám câu thoại đầu, ai là người đang mang thay chết này? Từ đó ta ở tại am Long Tuyền, hầu cận Pháp Sư Dung Cảnh, học giáo quán của Tông Thiên Thai, tâm được khai mở nhiều. Pháp Sư tuổi ngoài 80, giới luật tinh nghiêm, tông giáo đều thông. Học với ngài được ít lâu thì ta được gửi đến chùa Quốc Thanh học thêm quy chế thiền môn, chùa Phương Quảng học kinh Pháp Hoa. Ta rất siêng năng tu học nên được Pháp Sư khen ngợi. Nhiều lần ngài bảo ta lên tòa giảng kinh cho những vị khách tăng đến am tham học. Năm ta được 36 tuổi, Pháp Sư cho phép ta hạ sơn. Ta lưu luyến đàm thoại cùng ngài suốt mấy đêm, rồi trân trọng từ biệt xuống núi. Ta đi ngang qua Tuyết Đậu, đến chùa Nhạc Lâm nghe giảng kinh A Di Đà, rồi vượt biển đi Phổ Đà tham bái các chùa am tự viện trong vùng. Sau đó ta trở lại huyện Ninh Ba, đến chùa A Dục Vương lạy Xá Lợi Phật trong 2 năm để hồi hướng công đức báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Năm sau ta đến chùa Thiên Đồng nghe giảng tông thông kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi đi Hàng Châu triều bái Tam Thiên Túc cùng các thánh cảnh khác. Trên đường từ Ninh Ba đến Hàng Châu, thời tiết rất nóng nực. Vì thuyền nhỏ mà người đông, nên thanh niên cùng phụ nữ đều nằm la liệt. Nửa đêm khi mọi người đang say giấc, ta cảm thấy như có ai đụng chạm vào thân mình. Tỉnh dậy, ta thấy bên cạnh mình có một cô gái trần truồng. Ta không dám nói gì, vội ngồi dậy, nghiêm trang kiết già, trì chú. Cô ấy cũng chẳng dám động đậy. Nếu lúc ấy ngu muội thì chắc đã phạm giới hư bại rồi. Vì việc này, ta có lời khuyên các vị tu hành rằng, không thể thiếu cẩn trọng
trong những trường hợp như trên. Chương 2. Năm ta được 43 tuổi, nghĩ mình đã xuất gia tu đạo hơn 20 năm, mà đạo nghiệp vẫn chưa thành. Cứ mãi phiêu du theo gió nghiệp, nên tự tâm rất xấu hổ. Ta muốn báo ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nên định trở lại biển Nam Hải, núi Phổ Đà, nơi hướng đông, rồi từ đó đi về hướng bắc, núi Ngũ Đài mà lễ bái. Nghĩ thế nên ta đến Phổ Đà, ở đó vài tháng, chăm chỉ tu thiền tĩnh tọa, đôi khi chứng thấy được vài cảnh giới. Ngày đầu tháng 7, từ am phát hoa núi Phổ Đà, ta khởi hương, rồi đi ba bước lạy một lạy, tam bộ nhất bái, trực chỉ thẳng đến núi Ngũ Đài. Lúc đó, có bốn vị tăng là Biến Chân, Thu Nghi, Sơn Hà và Giác Thừa cũng đi theo. Vì vừa đi vừa lạy, nên mỗi ngày hành bộ không được nhiều. Sau khi đến Tô Châu, bốn vị tăng kia đều thối lui, còn ta vẫn tiếp tục lễ bái, hành ba bước một lạy. Khi qua Nam Kinh, ta đến lễ tháp Tổ Pháp Dung Ngưu Đầu, rồi vượt sông đi Tung Sơn, ghé thăm chùa Thiếu Lâm. Ngày đi đêm nghỉ, gió mưa sáng tối, cứ như thế mà đi, cứ như thế mà lạy, khổ vui đói khát không quên chánh niệm, nhất tâm xưng tụng danh hiệu Phật và Bồ Tát. Đến tháng chạp năm đó, ta lạy đến bến Thiết Tá nơi sông Hoàng Hà. Ngày đầu ta ngủ tại lữ xá, ngày thứ hai băng qua sông, nhưng đi được một lúc thì trời sập tối nên không dám đi nữa. Nơi ấy rất hoang vắng, bốn bề không người, chỉ có một lều tranh nhỏ nằm bên đường lộ. Ta tạm dừng chân nơi đây, ngồi kiết già thiền tọa. Tối đến trời lạnh thấu xương, tuyết rơi dày đặc. Hôm sau mở mắt ra thấy tuyết dày cả thước, bốn bề trắng xóa như thế giới lưu ly, không còn thấy đường đi nữa, nên ta đành ngồi niệm Phật. Vì trời tranh không vách da, gió thổi lạnh buốt, nên ta đành cố thu mình ngồi trong góc nhỏ cho đỡ lạnh. Tuyết tiếp tục rơi, gió tiếp tục thổi, nhưng ta làm chủ hơi thở, giữ vững chánh niệm. Ba ngày ba đêm trôi qua, tuyết vẫn rơi như thế, giá lạnh cũng như thế. Dần dần ta rơi vào trạng thái hôn mê. Trưa ngày thứ sáu, tuyết ngừng rơi, thấy bóng mặt trời mờ mờ. Nhưng vì đã kiệt sức nên ta không đứng dậy được. Sáng ngày thứ bảy, có một người hành khất đi đến, thấy ta nằm trên tuyết, hỏi han vài câu, nhưng ta không thể trả lời được. Biết ta nhóm bệnh nặng, ông gạt tuyết ra, lấy rơm nhóm lửa, nấu cháo bằng gạo vàng cho ta ăn. Ăn xong, mình toát mồ hôi, khí lực ta bình phục lại. Người hành khất hỏi: "Người từ đâu đến đây?" "Tôi từ núi Phổ Đà, Nam Hải đến." "Vậy người đi đâu?" "Tôi triều bái đến núi Ngũ Đài." Ta hỏi lại danh tánh của ông, người hành khất đáp: "Ta họ Văn, tên Cát." "Vậy ông đi đâu?" "Ta từ núi Ngũ Đài trở về Trường An." "Nếu ông từ núi Ngũ Đài đến, vậy ông hẳn biết chư tăng ở đó." "Dĩ nhiên rồi, trên đó ai cũng biết ta cả." "Nếu vậy, từ đây đến núi Ngũ Đài phải đi qua những vùng nào?
Người phải đi qua Bồng Huyện, Hoài Khánh, Hoàng Sơn Lĩnh, Tân Châu, Thái Tục, Thái Nguyên, Đại Châu, Nga Khẩu, rồi đến núi Ngũ Đài.
Vậy từ đây đến núi, lộ trình còn bao xa?
Khoảng hơn 2000 dặm nữa.
Hôm sau, khi mặt trời vừa lên, người hành khất lấy ra một nắm gạo vàng nấu cháo với tuyết. Thấy tuyết đang tan thành nước trong nồi, ông chỉ tay vào và hỏi:
ở Nam Hải có vật này không?
Thưa không.
Vậy người uống gì?
Thưa tôi uống nước. Ngay khi đó, tuyết trong nồi đã tan ra nước. Người hành khất chỉ tay vào nước hỏi:
vậy chứ đây là gì?
Ta không sao trả lời được. Người hành khất hỏi tiếp:
người đi lễ lại danh sơn để mong cầu điều chi?
Thưa, khi vừa sanh ra thì tôi không còn mẹ, nên nay muốn lễ lại danh sơn để hồi hướng công đức báo ơn sinh thành của mẹ hiền.
Đường còn xa mà trời thì lạnh, vài người mang hành lý nặng thế kìa thì bao giờ mới đến được Ngũ Đài? Ta khuyên ngươi hãy bỏ cuộc, cứ bái lại như vậy nữa làm chi?
Xin cảm ơn ngài khuyên bảo, nhưng thệ nguyện đã định trước rồi, không thể bỏ được.
Thệ nguyện như ngươi khó ai lập được. Hiện nay tuyết vẫn chưa tan, không thể nào tìm được đường đâu. Ngươi hãy tạm theo dấu chân của ta mà đi khoảng 40 dặm nữa sẽ đến Bồng Huyện, nơi đó có chùa để nghỉ ngơi.
Chúng ta chia tay tạm biệt, vì tuyết dày không thể lạy nên ta chỉ quay lưng lại lễ bước chân của mình. Khi đến Bồng Huyện, có một hòa thượng tên là Đức Lâm thấy ta lễ lại trên đường, liền đến cầm phụ cây hương và nói:
thỉnh thượng tọa vào chùa nghỉ ngơi.
Sau đó lại bảo đệ tử mang hành lý của ta vào chùa ân cần tiếp đãi. Ăn cơm uống trà xong, hòa thượng hỏi:
thượng tọa bắt đầu khởi hương lễ bái từ nơi nào?
Ta liền kể sơ lại rằng vì muốn báo đáp thâm ân của cha mẹ nên từ núi Phổ Đà khởi hương lễ lại đến đây đã hơn 2 năm trường. Lúc đàm đạo biết ta xuất gia tại Cổ Sơn, lão hòa thượng bất giác rơi lệ nói:
tôi có 2 huynh đệ đồng tu từ Hành Dương và Phước Châu, cả 3 chúng tôi đều hành hương lên núi Ngũ Đài và ở lại đây 30 năm trường. Sau đó họ chia tay trở về quê quán, từ đó bặt tâm tình tức. Này nghe giọng nói Hồ Nam của thượng tọa, lại cũng là Phật tử Cổ Sơn, chợt như gặp được huynh đệ đồng tu thuở xưa, bất giác xúc động. Chùa đây vốn đầy đủ gạo lúa, này tuyết rơi nhiều như vậy rất khó đi. Thượng tọa nên ở lại đây, đợi hòa viên hãy đi tiếp.
Vì lòng chí thành khẩn thiết của lão hòa thượng, nên ta miễn cưỡng lưu trú lại chùa qua năm đó. Mồng 3 tháng Giêng, ta trân trọng từ biệt hòa thượng Đức Lâm, rồi khởi hương lễ bái đi tiếp. Vài hôm sau, ta đến phủ Tiểu Nam Hải. Vì không biết nghỉ qua đêm nơi nào, nên ta ra ngoài thành ngủ bên lề đường. Tối đó, bụng đau kịch liệt. Sáng hôm sau, ta củng cố lễ bái, nhưng đến chiều, thân ta bị cảm lạnh rất nặng, rồi bắt đầu bị kiết lỵ. Những ngày kế, ta vẫn ráng lễ lạy cho đến ngày 13, thì đến Hoàng Sa Lĩnh, một đỉnh núi hoang vắng, chỉ trơ trọi một ngôi miếu hoang tàn không có mái nóc. Khi đó, ta đã kiệt sức, không thể đi được nữa, nên đành ghé vào đó tạm trú, rồi cứ thế đi cầu cả chục lần, người yếu dần rồi không sao cử động được. Vì am miếu ở đỉnh núi không người qua lại, nên ta đành nhắm mắt chờ chết. Vì thế thân tâm ta không hề hối hận. Khuya ngày 15, ta chợt thấy phía tay miếu có ai đang đốt lửa. Nhìn kỹ lại thì nhận ra người ấy chính là Văn Trác lúc trước. Ta mừng rỡ gọi: "Tiên sinh Văn Trác." Văn Trác cầm đuốc tới hỏi: "Đại sư phụ, sao ngài vẫn còn ở đây?" Ta kể lại cho ông nghe những việc đã xảy ra. Người hành khất ngồi xuống bên cạnh, an ủi và đưa một bát nước cho ta uống. Đêm đó gặp được Văn Trác, thân tâm ta rất yên ổn. Hôm sau, Văn Trác đem y phục dơ bẩn của ta ra giặt giũ, rồi nấu cho ta một chén thuốc để uống. Ngày 17, bệnh ta thuyên giảm rất nhiều. Sau khi ăn hai chén cháo gạo vàng thì mồ hôi ta xuất ra nhễ nhại. Qua hôm sau thì khỏi. Ta bèn cảm tạ Văn Trác. Hai lần nguy hiểm đều nhờ tiên sinh cứu tế, xin cảm ơn ngài. Văn Trác đáp: "Đừng có để ý, đó chỉ là việc nhỏ thôi." Ta hỏi: "Bây giờ tiên sinh đi đâu?" "Ta trở lại núi Ngũ Đài." "Tôi vẫn còn bệnh, lại phải lễ bái, không thể theo kịp tiên sinh được." Người hành khất nói: "Ta xem ngươi từ tháng chạp đến giờ lễ lại trên đường không được nhiều lắm, vậy đến năm nào mới tới nơi? Sức của ngươi cũng không được khỏe, chắc khó mà lễ lại nữa. Theo ý ta, ngươi không nên lễ lại tam bộ nhất bái nữa, mà đi thẳng lên núi Ngũ Đài có hơn không?" "Tiên sinh có ý tốt, tôi rất cảm ơn. Nhưng vì lúc chào đời không nhìn được mẹ mình, mẹ vì sanh ra tôi nên mới qua đời. Còn cha chỉ được một mụn con mà tôi lại bỏ trốn đi tu. Do đó cha tự oan, buồn rầu giảm tuổi thọ mà mất. Trời cao lòng lộng, ân cha nghĩa mẹ bao la, bao năm trằn trọc không an, nên mới phát nguyện triều bái, cầu Bồ Tát gia hộ, nguyện cho cha mẹ được thoát khổ, sớm sanh về cõi tịnh độ. Được thế thì chẳng quản chi trăm ngàn gian lao trước mắt, nếu không đến được thánh cảnh thì chết cũng không dám thối nguyện. Tâm thành hiếu thảo kiên cố của người thật rất khó lập. Nay ta trở về núi không gấp chi, nên ta muốn phụ mang hành lý trên đường để ngươi dễ dàng lễ lại, bớt đi sầu khổ, tâm không sanh hai niệm. Nếu thế, công đức của tiên sinh thật lớn vô cùng. Tôi nguyện đem công đức lễ lại này chia làm hai, phân nửa hồi hướng cho cha mẹ sớm chứng đạo Bồ Đề, phân nửa xin hồi hướng đến tiên sinh để báo đền ơn cứu mạng." "Ngươi thật là người con hiếu thảo, còn ta chỉ thuận tiện mà giúp thôi, đâu dám nhận lời cảm tạ." Sau đó, Văn Trác lo cho ta cả 4 ngày liền. Bệnh tình ta thuyên giảm rất nhiều. Ngày 19, tuy còn yếu nhưng ta vẫn khởi hương tiếp tục lễ bái. Việc mang hành lý và ăn uống đã có Văn Trác lo dừng. Bao vọng tưởng trong đầu đều ngừng. Ngoài không phiền lụy, trong không vọng niệm. Bệnh ngày càng thuyên giảm, sức khỏe ngày càng gia tăng. Từ sáng đến tối lễ lại được khoảng 40 dặm, nhưng không thấy mệt nhọc chút nào. Tháng 2, ta đến chùa Ly Tướng thuộc huyện Thái Tục. Vị tăng tri khách nhìn thấy ta và Văn Trác liền hỏi: "Vị này là ai?" Ta thuật lại đầu đuôi sự việc xảy ra trên đường. Nghe xong, tăng tri khách nổi giận: "Thầy ra ngoài hành cước mà không biết thời cuộc, chắc thầy phải là một đại quan nên mới có người theo hầu cận như vậy. Đã muốn hưởng phước cần gì phải ra ngoài lễ lại như thế? Thầy xem có ai đi hành hương tam bộ nhất bái mà có người thế tục sắp bị theo hầu không?" Nghe khiển trách như thế, ta không dám đáp lại mà chỉ nhận lỗi mình rồi cáo từ. Vị tăng kia nổi giận: "Thầy thật vô lý, tự tiện đến rồi tự tiện đi, ai cho thầy đi như vậy?" Nghe lời trước ngược lời sau, ta không biết phải làm gì, nên đành nói:
xin phiền tiên sinh Văn Trác đến trọ tại lữ quán. Còn tôi, xin ngài cho nghỉ lại đây một đêm có được không?
Vậy cũng được.
Thấy vậy, Văn Trác lên tiếng:
từ đây đến núi Ngũ Đài cũng không còn xa lắm, ta sẽ trở về núi trước. Còn ngài cứ từ từ mà đi, hành lý của ngài không lâu sẽ có người mang lên núi giùm đó.
Ta cố giữ Văn Trác lại nhưng không được, lại đưa tiền cho Văn Trác cũng không nhận, rồi từ biệt mà đi.
Sau khi Văn Trác ra đi, vị tăng kia khách đổi sắc mặt vui vẻ, mang đồ của ta vào chùa, rồi ra bếp nhóm lửa nấu trà luộc bún. Ngạc nhiên trước thái độ ấy, lại thấy trong chùa chẳng có ai, ta liền hỏi:
thưa thầy, trong chùa đây tăng chúng nhiều hay ít?
Mấy năm nay nơi này liên tiếp bị thất mùa, nên mọi người bỏ đi hết, chỉ còn lại mình ta. Lương thực chỉ có ít bún miếng. Vừa rồi ngoài cửa ta chỉ nói vậy để đuổi tên hành khất kia đi thôi, xin thầy đừng để trong lòng.
Ta nghe thế buồn bực vô cùng, chẳng biết nói gì, đành miễn cưỡng nuốt nửa tô bún rồi cáo từ. Thầy kia khách cố giữ lại, nhưng ta không có lòng gì để đáp ứng. Ta đến lữ quán tìm kiếm Văn Trác nhưng không gặp. Lúc ấy là 18 tháng 4, tuy trời tối nhưng trăng tỏ. Vì muốn đuổi kịp Văn Trác nên ta lễ lại luôn trong đêm, hướng về phủ Thái Nguyên mà đi. Vì nóng lòng gấp gáp nên hôm sau máu từ mũi ta cứ thế chảy ra không ngừng. 20 ngày sau, ta đến chùa Bạch Vân tại Hoàng Đậu Câu. Các tăng sĩ thấy mũi miệng ta ra đầy máu nên không cho trú, chỉ miễn cưỡng cho nghỉ qua đêm ở cổng chùa. Sáng hôm sau, ta vào thành Thái Nguyên, đến chùa Cực Lạc xin ăn. Nhưng thấy hình dạng tiều tụy của ta, các tăng sĩ tại đây liền chửi mắng ta thậm tệ, nên ta đành nhịn đói. Hôm sau, ta đang tiếp tục lễ bái trên đường thì gặp một vị sư trẻ tên là Văn Hiền. Thấy ta chân thành lễ bái, thầy liền đến mang phụ hành lý, rồi mời ta vào một ngôi chùa gần đó nghỉ ngơi, tiếp đãi cơm nước. Ta hỏi: tuổi thầy chỉ ngoài 20, làm thế nào mà được trụ trì nơi đây? Bạch thượng tọa, cha của con làm quan nơi đây đã nhiều năm, nhưng vì thanh liêm không theo bè đảng nên bị gian thần hãm hại. Mẹ con vì vậy uất khí mà mất. Con đành nuốt lệ xuất gia. Quan thân sĩ tướng nơi đây biết gia cảnh con nên thỉnh con về trụ trì chùa này. Con chỉ cố gượng ở lại vì lúc nào cũng muốn rời chỗ này. Nay được chiêm ngưỡng đạo phong oai đức của thượng tọa, tâm con rất kính phục. Thỉnh ngài ở lại nơi đây ít lâu để con được nghiệp hầu cận học hỏi.
Ta thuật lại nguyên do phát nguyện lễ bái. Thầy này càng thêm cung kính, tấu lưu giữ ta ở lại cả 10 ngày. Sau đó ta tiếp tục lên đường lễ bái. Thầy có ý cúng dường y phục cùng tiền lễ phí, nhưng ta không nhận. Thầy cầm phụ hương tiễn ta đi cả hơn 10 dặm, rồi rơi lệ từ biệt.